Tam Quốc Chí giỏi. Tam Quốc Chí. Tức là nước Tàu lúc bây giờ chia làm ba nước. Tam Quốc mà. À. Gì? Cái gì? Bắc Ngụy, Tây Thục, Đông Ngô. Phải không? Bắc Ngụy, Tây Thục, Đông Ngô, tức là miền Bắc thuộc về Ngụy, miền Tây thuộc về Thục, mà miền Đông thuộc về Ngô. Ngô là Ngô Tôn Quyền. Đó. Thì Ngô nước Việt Nam của mình á, nằm về phía cái Đông, tức là thuộc về Ngô. À, thuộc về Ngô, giao dịch nhiều nhất là thuộc về Ngô. Cho nên Khương Tân Hội mới qua kinh đô nhà Ngô, mới lập cái chùa để truyền bá. Mà khi qua đầu tiên lập cái chùa đó, gọi là điên đảo, là họ muốn đốt cái chùa luôn, họ muốn diệt cái chùa luôn. Bởi vì người này là người từ Việt Nam, gọi là mang di mọi rợ mà qua đây. Thứ hai nữa đó là cái đạo Phật lúc bây giờ chưa có, họ coi cái đạo này cũng là cái đạo phá rối, cái đạo gọi là nguy hiểm. Cho nên họ trình lên vua nhà Ngô, tức là Ngô Tôn Quyền, là mà đợi đợi con Ngô Tôn Quyền, thì đó là phải lên dẹp cái đạo này. Ở cái đạo này nó bày những cái chuyện gọi là phá đạo, phá luân lý can thường, cái nọ này khác. Thì cho nên thầy trò Khương Tân Hội cũng điêu đứng lắm, điêu đứng tới cái mức gọi là sắp sửa gọi là bị diệt rồi đó. Nhưng mà Ngô Tôn Quyền ông xin lỗi, Khương Tân Hội lập cái kế gì mà giữ được cái đạo, ai biết cái chỗ đó? Có lẽ không biết sao ông mới trình lên vua, nói rằng hỏi chứ trong đoàn là Phật quý nhất là cái gì. Thì Ngô Tôn Quyền nó quý nhất, thờ quý nhất là Xá Lợi. À, là Xá Lợi. Xá Lợi là, Xá Lợi là cái gì? Tức là khi mà Phật mà tịch diệt rồi mà thiêu đó, thì còn lại những cái gì đó là Xá Lợi. Tức cái đó quý nhất. À, nó quý còn cái gì nữa? Nó quý, mình thờ cái Xá Lợi đó là trong nước bình yên. Theo là của Khương Tân Hậu nói, chứ dĩ nhiên không có nói trong chùa. Bởi vì nói rằng là nhà vua mà thờ Xá Lợi, dân chúng mà thờ Xá Lợi, cung kính Xá Lợi thì trong nước được bình yên, mưa thuận gió hòa, thế này thế khác. Đó, một cái nơi nào mà có Xá Lợi thì nơi đó được quý báu. Thì ông nhà vua kia đó, vua nhà Ngô, Ngô Tôn Quyền muốn nói rằng như vậy thì Xá Lợi mà linh thiêng như vậy đó, vậy thì nhà ngươi có Xá Lợi chưa? Tức là hỏi chứ Khương Tân Hậu có Xá Lợi không? Thì lúc đó chưa có. Vậy thì làm sao có Xá Lợi? Bây giờ chỉ tụng kinh cầu nguyện thôi. Tụng kinh cầu nguyện cho Xá Lợi hiện ra thôi. Thì trong sử nói rằng là vua nhà vua ra lệnh 7 ngày. 7 ngày ông tụng gì ông tụng, mà 7 ngày phải có. Phải có Xá Lợi. Mà nếu 7 ngày mà Xá Lợi không có là ông nói dối rồi. Là thầy trò ông đã ra pháp trường sử rồi. Đó, chùa chiền là đốt rồi. Thì trong sử nói rằng tới ngày thứ 7 mà Xá Lợi cũng chưa ra. À, Xá Lợi cũng chưa có, thầy trò tụng kinh không biết mấy chục bộ trong đó rồi hả, mà chưa có Xá Lợi thì là thấy nguy hiểm tới đâu rồi. Thế thì Khương Tân Hội mới nói hỏi xin lên xin nhà vua nó cho xin gia hạn thêm vài ngày nữa. Thì cái đám mà nó chống đối đó, nó đo theo cái tụi này là cái tụi ma quái nè, cho nó 7 ngày mà nó không xong là nó cũng đòi nữa nè. À, bây giờ là bệ hạ tính sao, nó đem nó đi chém cho rồi đi. Thế thì vua Tôn Quyền đó, Tôn Hạo hay gì đó, con của vua Tôn Quyền nó thôi thì giờ thôi cho giờ họ gia hạn thêm vài ngày nữa, nếu mà không xong á thì mình chém cũng đâu có muộn gì đâu, nằm trong tay mình mà đâu có gì đâu. Thế thì cho xin gia hạn 3-4 ngày nữa gì đó. Thì qua ngày thứ hai thầy trò ấy là thấy mạng sống của mình cũng như là sắp sửa tới nơi rồi, chùa chiền cũng như sắp sửa tiêu rồi, đạo pháp cũng như là diệt rồi, cho nên có lẽ là thành tâm hết sức sao đó. Tức là khuya ngày thứ hai thứ ba cầm cái bình lắc, nghe nó lộn xộn trong này là mừng quá đây. Tức là Xá Lợi hiện ra, Xá Lợi hiện ra. Quý vị bữa nào để bình tụ niệm để tưởng giống cái Xá Lợi đó, cái câu chuyện ngày xưa nha. Thế thì khi trình lên cho vua nói rằng chúng tôi là tụng niệm mà gì đó, đồ đệ Phật tử tụng niệm, bây giờ Xá Lợi hiện ra như thế này đây, đó thì dỡ ra cho vua xem. Thế mà trong cái lúc vua xem rồi thấy hào quang ngũ sắc được cái nào ha, nhà vua mừng quá, cũng như phước báo để cho toàn nước mà. À, nhưng mà mấy cái tay chống đối nó đâu có để yên đâu. Nó nói cái này là thủ loại ma quái nó hiện ra đó. À, bệ hạ coi chừng ha. À, không phải thứ thiệt đâu. Cái đám này không phải có cái tay thường đâu. Thì bây giờ hỏi cho làm sao biết thiệt hay giả. Nói rằng là bây giờ bệ hạ nên đem cái Xá Lợi này ra làm cái gì? Lấy búa đập đi. Búa tạ đó, đập đi. À, nếu mà nó bể thì coi như đồ giả. À, còn nếu mà nó còn đó, nó không có bị hư hao thì mấy đó là thứ thiệt, thì hết sức là nguy hiểm á. Đem búa tạ ra mà đập mà lỡ mà nó bể thì sao? Tôi thầy trò mất mạng luôn chứ gì đó. Nhưng mà trong, trong sự nói rằng là thầy trò chắc cũng lung dữ lắm. Nhưng mà khi đập thì Xá Lợi không bể, mà cái hòa quan ngũ sắc thì lại xuất hiện. Vì lẽ đó mà nhà xin lỗi, nhà vua không có ra lệnh xử chém, mà coi như là tha bổng. Mà chẳng những tha bổng mà lại ủng hộ cái chùa, à, coi như cái chùa được sự chấp nhận của nhà vua, được hiện diện trên đất. Thờ đó cái tên của cái vùng đó tên là Kiến Nghiệp. Kiến Nghiệp tức là thủ đô của nhà Ngô, dùng ở vùng Hoa Nam. Ngày nay nó nằm cái vùng Tô Châu, Hàng Châu, Thượng Hải đó. Nằm cái vùng đó, Tô Châu, Hàng Châu, Thượng Hải đó, nằm cái vùng đó. Tức là vùng của nước Ngô, nước Việt ngày xưa đó. Thế thì khi đó thì cái chùa được phép, được nhà vua cho phép. Cái chùa đặt tên là chùa gì? Cái gì không nhớ hả? Hay là đọc rồi mà không nhớ. Chùa đặt tên là Kiến Sơ. Kiến Sơ tức là đầu tiên. Kiến là xây dựng, sơ là khởi đầu. Chùa Kiến Sơ. Bây giờ mấy vị hành hương mà tới chỗ đó tìm cái chùa Kiến Sơ chắc chắn là không còn. Không có dấu tích gì hết. Đó. Nhưng mà chùa Kiến Sơ đóng cái vai rất lớn là bởi vì chùa Kiến Sơ còn đó cho nên đạo Pháp bắt đầu xuyên dược. Mà cái người chống đối nhiều nhất cái đạo Phật mới qua tàu á là lão nào? Đó là lão nào? Phải biết chứ. Phải biết sơ sơ chứ. Cái người chống đối nhiều nhất á, họ cũng đạo, chứ không phải không, đạo chống đạo. Cái người mà chống đối đạo Phật đầu tiên ở bên tàu đó à, là đạo lão. Lão giáo. Biết đạo lão không? Biết đạo nho không? Đạo nho là đạo sao? Đạo nho làm rượu không? Đạo nho là nói về tam can ngũ thường phải không? À, nói về cái đạo lý con người ở trong gia đình phải không? À, tam can ngũ thường. Quân sử thần tử, thần bất tử, bất trung đó. Không? Đó là nói về vua mà biểu rằng mà có trong quân thần phải chết, mà không chết là không có, không có trung quân sử thần tử mà thần bất tử bất trung đó. À, mà cha con, cha mà biểu con chết mà con không chết là con bất hiếu đó. Đó, đó là cái lối sách nho, tức là để xây dựng cái xã hội đó. Còn là tam can ngũ thường, đó là ba cái diện mối và năm cái đạo lý, tức là đạo nho. Còn đạo lão á không có dạy cái đó mà dạy những cái siêu hình đó. Thành ra giữa đạo Phật và đạo lão là có những cái điểm gần giống nhau. À, một ông thì nói trên mây, còn ông thì nói thực tế một chút. Và ông nói thực tế một chút là ông Phật.